trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, Phật lịch 2562, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33, kinh cúng tụng Sanghi Chí Xuất Tá, pháp 6 chi 6.1, 6 nội sứ sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ. Và con kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, hôm nay thượng tọa mình bận việc không có vào đạo tràng được. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Và sư có nghe âm thanh con không, và sư có thể cầm mic được không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư.
Tất cả đảnh lễ tam bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng thân tiên tri minh hạnh phúc triền thệ thế gian giải vô thượng dự ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thích thực hiện tiền từ thời gian đến để chứng nghiệm hữu năng hướng thượng trí giả phân chứng, nhất tâm đảnh lễ chư tăng Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh thực hành như hạnh hạnh gồm bốn đôi tám vị, các ngài xứng đáng thọ nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì về hành, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ, phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện cổng trì quỷ đức, cầu phục lân Phật sanh.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng, đã từ bi. Hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bích Tha Giá và con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya bài 33 kinh phúng tụng Sanghi Chí Xuất Tá pháp 6 chi 6.1, 6 nội sứ sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con kính dân mít đến ngài ạ. À. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ, con kính dân mít đến ngài Tỳ Siêu ạ.
Kính Đức Bồ Tát Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư thượng tôn đệ tử Phật, kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng trình ngôn trong đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua đến cái pháp sáu chi. Càng ngày chúng ta càng có nhiều chi pháp, và trong mỗi một bài như vậy chi pháp được nhắc đến một cách tóm tắt như là một bản liệt kê về chi pháp. Chúng ta có thể nương theo những cái bài kinh mà thượng tọa Giác Đẳng trích dẫn để giải thích cho cái đoạn kinh được nói cách tóm tắt ở trong cái bài phúng tụng này. Như vậy thì chúng ta sẽ được học bài mới và chúng ta ôn lại bài cũ tăng chi bộ. Và hôm nay là chúng ta học về sáu hoa nội xí. Hôm trước khi học năm thì chúng ta học về năm căn hay là năm quyền. Năm quyền có ba bài như mà chúng tôi nhắc đến bài đầu về nhãn quyền, nhĩ quyền, chỉ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Lúc đó chúng tôi có nói rằng là khi mà nói đến năm quyền, nói đến quyền mà thuộc về sắc thì tiền sinh quyền đó, tiền sinh quyền duyên đó chỉ có năm quyền thôi, và tiền sinh quyền nó chỉ có năm thôi, chứ không có nói đến sáu. Bởi vì ý quyền không phải là, không phải là ý vật. Còn khi mà chúng ta nói đến sáu nội xứ, chữ Achata, Achatana, thì chữ ở đây thì Achatana chỉ có nghĩa là cái pháp đưa đến, cái pháp một cái cơ quan, một cái điểm, điểm tựa để cho cảnh đi vào và thức hiện ra. Cho nên khi mà đề cập đến sáu nội xứ là chúng ta kể luôn cả về ý xứ, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Chúng ta sẽ có một loạt bài từ bài thứ nhất một la mã cho đến tám la mã đó. Rồi chúng ta chỉ nói đến sáu pháp này là có sự liên kết với nhau. Chúng ta sẽ học từng bài. Chúng tôi nghĩ rằng là các vị giảng sư nên có sự theo dõi thường xuyên và mỗi ngày để mà nhận biết được nó có sự liên đới như thế nào. Thí dụ sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, rồi sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tương, sáu ác, những cái đó nó có liên quan hết. Thì bây giờ trước hết hôm nay sẽ học cái bài sáu nội xứ. Xin mời cô Quỳnh đọc cho chánh kinh ngày hôm nay. Sau đó nếu thượng tọa Pháp Đăng vào thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng, còn nếu thượng tọa Pháp Đăng không có vào thì chúng tôi và thượng tọa Giác Cảnh sẽ giảng. Xin mời quý vị Quỳnh.
Dạ sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn. Ở tâm phương kênh Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm Mộc Bích Thai á, dạ cảm ơn sự từ bi, cảm ơn Hoàng Nguyệt, dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019. Giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya bài 33 kinh cúng tụng pháp sáu chi 6.1 sáu nội xứ. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc của chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, thế nào là sáu? Akiko Aguso Te Napagawata Chanata Basata Arahata Samma Sambuddhe Nacathamma Thammadakata Tattasabbeche Vasanga Itap bằng bê át tha gia hi ta giá su kha giá đề và manusa năng khắc khắc tề cha sáu nội xứ, nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. cha át chát khi ta ni a yát tân na dạ nam mô bụt tha giá dạ cái nít sa tí amata coi là cái máy dùm Nhật Bình nha. Dạ, Nhật Bình bị sa tí amata giật mít đó. Dạ, Nhật Bình xin phép phải cho ăn chè. Dạ, xin lỗi sa tí amata. Dạ, đạo tràng có nghe lại âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính cảm ơn Bình. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin đọc lời ạ. Sáu nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ thứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Chá áp chát đi ca ni a gát tan na ni chát kha gát tan năng sô ta gát tan năng ga na gát tan năng chiều hà gát tan năng ca già gát tan năng ma na gát tan năng. Đoạn kinh sau đây trích tự tương ưng bộ với Phật ngôn về quán chiếu vô thường khổ vô ngã đối với sáu nội xứ. Một, vô thường. Một, nội. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quá Thi tại Chê Tá Quá Ná vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: mắt này các tỳ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tai là vô thường, mũi là vô, tai là vô thường vân vân, mũi là vô thường vân vân, lưỡi là vô thường vân vân, thân là vô thường vân vân, ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thật vậy. Thấy vậy này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản kinh đến đây đã chấm dứt. Cho con coi coi chứng tỏ pháp đăng có vào đạo tràng chưa. Dạ, con chưa có thấy chứng tỏ pháp đăng vào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ và ngài Tỳ Siêu Hai Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay, để giúp cải con nghe ngài nói là nếu không có Thượng Tọa Pháp Đăng vào thì ngài hoặc Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và quý ngài cho con tín hiệu và con cung tỉnh ngài Tỳ Siêu Hai Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Minh Vách Thanh ạ. À, Minh Sơn Suối cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh và dạ, ý ngài Tỳ Siêu Hai Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay cho con xin một tín hiệu. Dạ, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu Từ Bi Điền Khuyết cho Thượng Tọa Pháp Đăng để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính dân mít đến ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Không biết hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tân và Đức Nguyên Thông có nghe được không? giờ này các chị có ở trước máy không? Hình như là các vị không có trước máy. Bây giờ chúng tôi xin được giảng giải ý nghĩa của bài học hôm nay. Một loạt bài sáu chi, như vậy trong hai bài đầu, bài số 1 và bài số 2 của pháp sáu chi đề cập đến sáu đầu xứ, sáu bài xứ. Thì trong cái bài sáu đầu xứ chỉ cho nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thị xứ, thân xứ, ý xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đề cập đến sáu bài xứ là sắc xứ, tình xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, vị điều kiện, xúc cảnh pháp. Sáu đạo xứ, sáu ngoại xứ là 12 xứ. Lẽ ra chúng ta sẽ học về 12 xứ, nhưng mà thường tự giới đẳng chỉ cho chúng ta học 6 bài đầu cũng được, không sao cả. Chúng ta học 6 bài đầu chúng ta nói đi cách khác, tức là 6 pháp đầu là 6 đạo xứ. Đạo xứ ở đây tức là chỉ cho căn, còn ngoại xứ là chỉ cho cảnh. Và bài số 3 sáu thức, căn cảnh và thức hợp lại thì ra bài số 4 tức là xúc. Xúc duy cho sáu thọ, thọ duyên sáu tướng, tướng rồi duy cho sáu tư, sáu ái. Như vậy chúng ta có nhóm, nó có tám, có tám bài liên tục như vậy. Nhãn xứ ở đây tức là thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, chắc khúc ba sa đó, rục đó, là tinh túy của tứ đại, có cái chức năng tức là thu bất cảnh, cảnh sắc, và làm cái chỗ trú cho thì nhãn thức sinh khởi, cho nên mới gọi là nhãn xứ. Gọi là nhĩ xứ ở đây là một cái cơ quan về lỗ tai hay là thần kinh nhĩ, ở chỗ mà cảnh thân hiện vào và nhĩ xứ hiện ra. Tỷ xứ là lỗ mũi hay là thần kinh tỷ, thu bất cảnh khí và làm cái chỗ lưu sanh cho thị thức. Thiệt xứ là lưỡi hay là thần kinh thiệt, là chỗ thu bất cảnh vị và làm cái chỗ trú cho thiệt thức, tâm thiệt thức. Thân xứ là thần kinh thân, là chỗ thu bất cảnh xúc và là một chỗ đưa cho thần thức. Ý xứ ơi, thì ý xứ này nó thuộc về tâm, tâm là ý xứ. Tất cả một trăm hướng tâm được gọi là ý xứ. Ý xứ thu bất cảnh pháp. Theo ví dụ pháp thì ví dụ nhãn xứ là chỗ nương, là chỗ trú cho tâm nhãn thức, để biết cảnh sắc vân vân. Nhưng mà ý xứ thì chỉ biết cảnh pháp thôi, chứ ý xứ không có làm chỗ nương cho ý thức. Bởi vì ý tất cả tâm trong đó có cả ý thức giới thì được gọi là ý xứ, cho nên ý xứ nó không có không có làm chỗ đường cho ý thức được, chúng ta không thể nói được gì. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận biết theo viền pháp, chứ chúng ta đừng có nghĩ sáu nội xứ đó hãy cần gặp cảnh nó phát sinh là thức, rồi chúng ta cứ nói theo cái cách vụ ba như vậy thì nhiều khi nó không có nhầm thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cái chuyện đó là cái chuyện mình chúng ta phân loại hay là chúng ta trình bày về cái sự về ý nghĩa của sáu nội xứ thôi. Nhưng mà mục đích là chúng ta học cái bài học ngày hôm nay đó là chúng ta cần nói qua đến cái sự liên hệ sáu nội xứ trong cái pháp tu tập của một vị hành giả. Trước tiên là sáu nội xứ cần phải được tu tập với cái sự tu tập phòng hộ với Sankara, hay gọi là thu thúc lục căn. Chỉ lục căn ở đây tức là chỉ cho sáu xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và thế nào là cái sự tu tập thu thúc lục căn? Ở đây chúng vị, cái sự tu tập thu thúc lục căn nó trở thành một trong bốn trong tứ phần luật, tức là giới thu thúc lục căn đối với đời sống của một vị tỳ kheo. Thì tu tập về giới có bốn: một là Patimokkha Samvara Sila, tức là giới thu thúc, giới thu thúc vật nghi. Hai là Indriya Samvara Sila, tức là giới thu thúc nội căn. Thứ ba là Achiva Parisuddhisila, tức là cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Và thứ tư là Paccaya Sannisita Sila, tức là cái giới liên hệ vật dụng, tức là chỉ cho cái sự quán tưởng về y phục vật thực trú xứ và thuốc trị bệnh. Thì như vậy cái giới mà thu thúc lục căn, tức là cái sự chánh niệm để canh phòng cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý. Để cái tỳ kheo khi bị tỳ kheo mắc cái cảnh sắc, khi mắc cái cảnh sắc không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, những phiền não tham ưu sanh khởi do nguyên nhân không có thu thúc mắt, thì bị tỳ kheo nhận thức và phòng hộ của mắt. Thì như vậy gọi là thu thúc nhãn căn. Cũng vậy, thu thúc nhĩ căn, thu thúc tỷ căn, thiệt căn, thân căn, lý căn. Khi ý suy nghĩ cảnh pháp không nắm tương chung, không nắm tương riêng, nguyên nhân nào mà tham ái của nguyên sinh khởi do sự không thu thúc ý căn, là vị đó sống chiến ngự ý căn, phòng hộ ý căn, thu thúc ý căn. Thì ở đây chúng ta nói ở cái khía cạnh thứ nhất là cái việc mà tu tập thu thúc lục căn, hay là sáu cái nội xứ, sáu nội xứ. Bởi vì cuộc sống của chúng sinh đó, nhất là ở cõi nhân loại, chúng ta có dục giới là do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc, xúc chạm, do ý suy nghĩ, do sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu cảnh mà nó làm cho sinh khởi. Nếu không khéo tu tập, không khéo thu thúc bằng chánh niệm thì nó làm cho sinh khởi tham ái, tham và sân. Nó dẫn đến cái sự khổ đau, nó dẫn đến cái sự suy sụp về tinh thần. Do đó cho nên một vị tỳ kheo hay một vị hành giả tu tập thì phải thu thúc. Ngày xưa có một cái câu chuyện về cái vị pháp sư. Vị này không bất người bản thân đi xuất gia, nhưng mà người bản thân thì chuyên về pháp hành và sớm chứng quả là hán. Còn vị tỳ kheo nọ thì vì nó chỉ chuyên học pháp thôi, trở thành một vị pháp sư, thuyết pháp giỏi, có đồ chúng đông, có đệ tử đông. Cho đến một ngày kia khi mà chư tăng học lại để làm lễ Bồ Tát thì cái vị pháp sư này nhìn thấy cái vị thị sư là bạn thân của mình từ ở trong rừng mới về để làm lễ, thì vị pháp sư đó là muốn làm khó vị này bằng cách là đặt những tính, đặt những cái câu hỏi có liên quan đến giáo pháp, liên quan đến pháp học, để cho vị này khó khăn trả lời. Đức Phật này hiểu được cái thâm ý đó nên ngài đến, ngài đặt những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề thực chất sau bông quả, tức là đặt định đạo quả, diệt những phiền não như thế nào và đặt đạo quả như thế nào. Thì lúc đó các vị gì, lúc đó vị pháp sư vì còn là phàm phu không có kinh nghiệm cho nên không có trả lời được. Chỉ có vị thị sư vị A La Hán, ngài với kinh nghiệm bản thân, ngài đã biết Thế Tôn hỏi câu nào thì vị đó trả lời câu đó, cho nên khiến cho pháp sư cảm thấy hổ thẹn và mới đảnh lễ xin Đức Phật dạy cho mình cái đề mục để tu thiền. Đức Phật ngài nhận thấy rằng cái vị pháp sư này, vị tỳ kheo này, cái tâm còn kiêu mạn lắm, cho nên phải diệt trừ kiêu mạn của vị đó, mới bảo cái vị đó đi đến, đi vào rừng để mà tìm gặp một cái vị tỳ kheo trẻ, một vị A La Hán trẻ để mà học, để học thiền. Khi đi đến đó thì cái vị tỳ kheo này nhận thấy rằng là vị pháp sư tuy đến đây để xin học hỏi nhưng mà vị đó vẫn còn tham kiêu mạn, cho nên cái vị tỳ kheo này mới chỉ cho vị pháp sư đi qua khi núi thì gặp một vị sa di, vị sa di A La Hán để học thiền. Khi mà qua đó vị pháp sư thực chân đã là muốn đi cầu pháp, muốn đi học pháp để biết hành thiền với người ta, cho nên phải lặn lội đi đến để hạ bình trước vị sa di mà học để xin hướng dẫn cái cách mà tu tập. Cái vị pháp sư đó, cái vị thiền, cái vị anh sa di đó mới bảo cái vị pháp sư ra phía sau có cái hang gò mối, có gò mối có sáu nách và có một cái con chồn chung vào con đó, làm sao bắt được con chồn ra. Và vị này cứ là thò tay ngắt này ngắt kia, cho nên con chồn nó len lỏi, nó truyền qua ngắt này ngắt khác và bắt một mũi mà không được, cuối cùng bị sa di mới gợi ý là cái gò mối này nó có sáu bên cửa, sáu bên ngách. Bây giờ ngài hãy bứt hết năm ngách, chỉ còn lại có một ngách thôi thì chồn nó đâu chạy đâu được. Cái vị pháp sư đó mới hiểu và tu tập đóng năm cửa lại, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ có sử dụng ý quyền, tức là cái tâm suy nghĩ theo cái đề mục thôi. Chẳng bao lâu thì vị đó chứng là hán quả. Bình thường nếu chúng ta không có tu tập đó, chúng ta vẫn thu thúc lục căn được, bởi vì cái sự thu thúc lục căn đó nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được những ác và thiện pháp, không có cho nó sinh khởi. Nhưng mà một người tu tập, chúng ta thấy, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng, vẫn suy nghĩ, nhưng mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ ở trong cái phạm vi chánh niệm, tức là có cái sự ghi nhận biết thôi, chứ không có phải là nhắm mắt hay bịt tai hay là nín thở hoặc là nhịn ăn, không phải gì. Bởi vì cho dù có nhắm mắt, có bịt tai, có nín thở, nhưng mà nội tâm của vị đó sống trong cái sự dễ vui, trong cái sự thất tiện thì cũng không có đạt được kết quả, không có đạt được sa môn pháp. Vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng, vẫn suy nghĩ, nhưng mà thấy rồi thì không có nắm tương chung, không nắm tương tri, thấy chỉ biết là thấy thôi, chứ không có biết được, không có biết là cái hình dạng mà mình thấy đó là hình sắc của nam hay của nữ, không thấy là nó đẹp hay nó xấu ở lỗ mũi, lỗ tai, con mắt gì đó, không gọi là không nắm tương chung, không nắm tương riêng. Vị này có chánh niệm canh chừng, không để cho tham ái ưu bi nó sinh khởi, do thấy nghe cho ngửi thì đến vô được, thì vậy gọi là cái pháp thu thúc. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai đó, thưa quý vị, là cái khía cạnh tu tập tuệ quán đối với sáu nội xứ. Tu tập tuệ quán đối với sáu nội xứ ở trong thanh tịnh đạo, phần tuệ, phần thứ ba là nói đến những cái mảnh đất cho tuệ sinh khởi, trong đó có đề cập đến quẩn, xứ, giới, đế, quyền, diện sinh. Thì trong xứ là nói về thập nhị xứ, 12 xứ. Nhưng mà chúng ta chỉ nói riêng ở đây là về sáu nội xứ thôi. Khi mà một vị tu tập về tuệ quán, vị đó có nhiều cái cách tu tập về xứ. Cái bài kinh mà Thượng Tọa Giác Đẳng trích dẫn khi nãy trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, là một bài. Còn cái bài kinh mà chúng ta lấy ở trong Hiểu Bộ Kinh á, bài mà nói về Pariyaya, Aditta Pariyaya Sutta, bài kinh giải về ngay pháp môn đốt nóng, thì ở trong đó cũng có đề cập đến vấn đề là tu tập đối với sáu nội xứ, nhưng mà bao gồm cả sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ luôn. Cái bài đó về tổng quát chúng ta sẽ nói đến sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, và kinh vô thường. Và khi mà Đức Thế Tôn mà trú ở tại Chitavana thì Đà Lâm hay Trụ Trì Viên thì Ngài có thiết cho các vị tỳ kheo nghe, Ngài đề cập đến 6 nội xứ cho vị tỳ kheo, cho vị tu tập 6 cái nội xứ, nhưng mà quán ở cái khía cạnh gọi là tam tướng. Này cái tỳ kheo, con mắt là vô thường, con mắt ở đây tức là nhãn xứ, nhãn xứ, con mắt là vô thường, chắc không ai đi chậm, chắc không ai đi chậm. Cái gì vô thường cái đó là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã, mà cái gì vô ngã cần phải như thật. Quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là tôi, không phải cái này, không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Quán như vậy thì như vậy ở đây nhá, chúng ta quán tai tức là nhĩ xứ, mũi là tỷ xứ, lưỡi thiệt xứ, thân thân xứ, ý lễ xứ. Ý là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải được quán như thật, quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải là tôi, không phải là cái này, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi. Tức là ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một điểm mà ngày hôm qua chúng ta ở trong cái bài thảo luận, trong cái phần thảo luận chúng tôi có nói đến là cái vô thường anicca, khổ nó khác và vô ngã anicca. Thì ở đây chúng ta phải hiểu theo cái pháp thực tính. Đối với cái pháp tục đế chế định thì chúng ta không thể nói cái đó là vô thường, cái gì vô thường thời đó là khổ, chúng ta không thể nói gì được. Mà ở đây thì vô thường tức là cái sự sanh diệt biến hoại đổ thay, còn khổ ở đây tức là cái sự bất kham, không có chuyển tải được, không có chịu đựng được với cái sự vô thường đó. Chứ tôi có thí dụ giống như một cái cành cây mà nó bị nó bị hư mục, có thể là bị gãy nhánh bất cứ lúc nào. Một chiếc lá vàng ở trên cành nó có thể rơi được lúc nào. Thì khi mà nó không có chịu nổi với cái trọng lượng mà đeo ở trên cành chỉ có một cái cọng nhỏ vậy thì nó sẽ rớt xuống, hay là bị gió thổi qua rồi nó rụng đi. Thì cái gì mà không chịu đựng nổi bất kham đó thì cái đó gọi là khổ. Mà cái gì vô thường khổ, nó không theo cái sự sắp đặt thì cái đó là vô ngã. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì chúng ta quán vô thường khổ vô ngã quán theo cái gì? Có khi thì Đức Phật này dạy quán vô thường khổ vô ngã theo cái pháp hữu vi, như là Sati Sankara Anicca, Sati Sankara Dukkha, Sati Pramanatta. Chư hành là vô thường, chư hành là khổ, chư pháp là vô ngã. Nhưng mà có khi thì Ngài dạy quán vô thường khổ nó vô ngã theo ngũ quẩn. Pháp hữu vi nếu mà chúng ta nói theo ngũ quẩn thì pháp hữu vi đó là có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn. Ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng mà Đức Phật thuyết cho năm thầy Kiều Trần Như sau cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì Ngài có nói đến sắc quẩn là thường hay vô thường này các thầy theo? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó khổ hay là? Bạch Đức Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại? Cái đó là hữu ngã hay là vô ngã? Là vô ngã Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn là mới giải cho cả nhà. Thì như vậy quán tâm tướng của thường khổ vô ngã theo pháp vô vi cũng được, theo ngũ quẩn cũng được. Mà ở đây thì chúng ta theo thập nhị xứ, theo thập nhị xứ chúng ta quán cũng được. Chúng ta không rời, không biết lý do bộ tiêu quán sao mà buổi chiều chúng tôi uống một miếng sữa hay là uống nước nóng mà chúng tôi bị ở nóng, thưa quý vị, nó nóng rát cái cổ, nó hừng từ ở dưới ống thực quản đi lên. Chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là chúng tôi sống sẽ không lâu được, khó chịu ghê. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhìn vào sáu nội xứ. Sáu nội xứ chỉ nội trong thân này thôi, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để chúng ta thấy được vô thường khổ đau vô ngã. Thì đó là cái cách tu tập thứ hai đối với sáu nội xứ. Như là một mảnh đất cho tuệ sinh khởi, một loạt bài mà về sáu nội xứ, sáu nội xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, nó đều là cái đề tài cho tuệ quán cả, tuệ quán minh sát. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong những bài sắp tới đây là điều quan trọng, chứ không phải là chỉ nêu cái chi pháp đơn giản mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, mấy vị, hay là nhãn thức, chỉ thức, kỹ thức, kiến thức, thân thức, ý thức. Chúng ta cứ nói như vậy đó thì giống như là chúng ta trả bài chi pháp thì nó không có hữu ích cho chúng ta, không có lợi ích gì cho chúng ta, mà chúng ta phải trình bày qua cái khía cạnh gọi là đề tài quán niệm, hay là cái sự triển khai minh sát tuệ qua thập nhị xứ. Vậy là đúng rồi. Thì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi ích. Hôm nay chúng tôi xin điểm khuyết cho thượng tọa Pháp Năng, vì đến cuối cùng thì không thấy thượng tọa đang bột rung. Nên chúng tôi giảng bài, và bây giờ xin kết thúc ở đây. Xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không, xin thỉnh thượng tọa quan hỷ điều họp cho giảng hôm nay. Và cũng xin thưa với chư tăng là vì khuya nay 2:30, 2:30 khuya chúng tôi phải thức dậy, chúng tôi đi ra thành điện bài giảng hướng dẫn cho một cái khóa tu ở ngày ngoài bờ địa, nên chúng tôi phải đi sớm. Và do vậy xin chư tăng quan hỷ giúp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Không biết thượng tọa Giác Đẳng có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy luôn. Thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng có vị nào cũng có mặt ở trước máy không? Dạ, xin cảm ơn Pháp Lữ. Phật tử nào liên hệ với thượng tọa Giác Đẳng hay thượng tọa Tăng, thượng tọa Tuệ Quyền xem coi các vị có mà có trước mắt nhờ các vị giúp giùm với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin phép rời rum để chúng tôi chuẩn bị, chúng tôi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho gần buổi đi. Nếu không có vị nào xin mở lại bài cũ, cảm ơn sư sư sư.
Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ sa thú lành hai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tề Siêu rất là nhiều. Dạ con, à, con thỉnh sư bây giờ sư uống nước gừng như bạch sư, sư có thể pha một ly nước gừng nóng, à, sư nấu cho nó sôi lên chút xíu rồi sư uống đi sư, để cho nó hạ cái chất chua trong bao tử của sư xuống ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con cũng thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài nghỉ ngơi. Dạ. À, con sẽ liên lạc với quý sư. Con nghĩ là bây giờ chắc thượng tọa giác đẳng chắc cũng đang trên đường trên máy bay rồi. Sư chỉ vào chứ không có cầm mít được. Dạ được bạch sư. Dạ sư pha nước gừng với mật ong đó bạch sư. Sư uống thì nó sẽ tốt hơn. Dạ mật ong nó cũng giúp cho bao tử. Dạ nước mà sư không có gừng. Ồ, không có gừng. Sư có thể xuống nhà bếp. Dạ. Không biết cô Tuệ Duyên có trước máy không? Cô Tuệ Duyên có trước máy thì xuống nhà bếp kiếm cho pha cho sư một miếng nước gừng đi cô Tuệ Duyên. Dạ. Để cho sư uống cho nó hạ chất chua xuống. Và con nghĩ bao tử của sư nó đã bị có vấn đề với sữa rồi. Nên từ nay trở đi sư đừng dùng sữa nữa bạch sư. Chứ dùng sữa nó sẽ lên chất chua. Làm sư rất là khó chịu ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ không có đâu, tại vì Nhật Quỳnh bệnh nhiều, Nhật Quỳnh cũng bệnh nhiều lắm, nên là Nhật Quỳnh qua cái bệnh của mình, Nhật Quỳnh có kinh nghiệm chứ không có bác sĩ. Dạ Nhật Quỳnh không phải là bác sĩ, mà do mình bệnh rồi mình tự chữa rồi mình để ý. Dạ chứ không có bác sĩ, dạ không có học chút nào về y hết. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bây giờ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con cũng thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Là lớn lên để sư có thể nghe được âm thanh của con. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, quý ngài có nghe được âm thanh con không? Dạ, trong bảo tràng này thì bây giờ Nhật Quỳnh, dạ, xa thú lành thai, con định điện thoại cho sư rồi đó. Dạ, con thấy bàn tay sư rồi, văn hiểu quá. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rung. Quý vị nghe rõ hả? Bây giờ bảo là sư vô để tiếp nói nữa, không biết cái gì để tiếp nói nữa. Phải có thượng tọa giác đẳng đặt câu thảo luận, câu hỏi mình trả lời thì được. Chứ giờ sư đặt rồi chia sẻ trong thời gian nữa là sao? Bây giờ thượng tọa Tuệ Quyền có tiếp máy không biết? À, có thì đặt cái câu hỏi cho thượng tọa Tuệ Quyền trả lời, rồi sau đó là thượng tọa Tuệ Quyền đặt câu hỏi lại chúng tôi sẽ trả lời.
Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ theo như lời yêu cầu của huynh pháp lữ là kêu con mở lại văn giảng lúc nãy của ngài Tề Siêu để ôn lại. Dạ con kính bạch thượng tọa Pháp Thân, tăng giả sư có đồng ý như vậy không, hay là chờ thượng tọa Tệ Quyền vào sư đặt câu hỏi? Dạ con xin ý kiến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ ở trong đạo tràng thì muốn nghe lại ăn lúc nãy. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ bây giờ thì sư có nghe được âm thanh con không? Sư nếu mà sư không có thường tọ Tệ Quyền vào, có nít mà con không có gọi được. Dạ thì sư có đồng ý cho chúng con để lại băng lúc nãy cho ngài Tề Siêu giảng không ạ? Dạ, con xin lấy bài cũ hay là bài mới giảng bạch sư. Dạ, sư cho con một tín hiệu lại đi. Dạ, dạ như thế nào con cũng ăn được. Dạ, để bài cũ cũng được, mà để bài mới giảng cũng được. Dạ, sư cho con một tín hiệu. Dạ, đạo tràng cho một tín hiệu đi. Dạ, Nhật Quỳnh xin ý kiến quý vị ạ. À. Dạ rồi người ta, dạ vậy giờ con con xin phép mà thường tọa Pháp Tân và thường tọa Tệ Quyền cũng như chư tôn đức trong đạo tràng, con sẽ làm theo yêu cầu của trong đạo tràng và để quý ngài nghỉ ngơi, nhất là ngài Tề Siêu. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con xin phép được xuống mít ạ.
Thưa chào tất cả quý Thường lượng viên Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua đến cái pháp sáu chỉ. Càng ngày chúng ta càng có nhiều chỉ pháp, và trong mỗi một bài như vậy, chỉ pháp được nhắc đến một cách tóm tắt như là một bản liệt kê. Thì về chi pháp, chúng ta có thể nương theo những cái bài kinh mà Thượng Tọa Giới Phẩm trích dẫn để giải thích cho cái đoạn kinh được nói cái tóm tắt ở trong cái bài phúng tụng này. Như vậy thì chúng ta sẽ được học bài mới và chúng ta ôm là bài cũ tăng chi bộ. Và hôm nay là chúng ta học về sáu nội xứ. Hôm trước khi học năm thì chúng ta học về năm căn hay là năm quyền. Năm quyền có ba bài, nhưng mà chúng tôi nhắc đến bài đầu về nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Lúc đó chúng tôi có nói rằng là khi mà nói đến năm quyền, nói đến quyền mà thuộc về sắc thì tùy sinh quyền đó, tùy sinh quyền duy đó chỉ có năm quyền thôi, và tùy sinh quyền nó chỉ có năm thôi, chứ không có nói đến sáu. Bởi vì ý quyền không phải là ý vật. Còn khi mà chúng ta nói đến sáu nội xứ, chữ Ajatana thì chỉ ở đây thì Ajatana chỉ có nghĩa là cái pháp đưa đến cái pháp, một cái cơ quan, một cái điểm tựa để cho cảnh đi vào và thức hiện ra. Cho nên khi mà đề cập đến sáu nội xứ là chúng ta kể luôn cả về ý xứ, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Chúng ta sẽ có một loạt bài từ bài thứ nhất một la mã cho đến tám la mã. Và chúng ta chỉ nói đến sáu pháp này là có sự liên kết với nhau. Chúng ta sẽ học từng bài. Chúng tôi nghĩ rằng là các giảng sư nên có sự theo dõi thường xuyên và mỗi ngày để mà nhận biết được nó có sự liên kết như thế nào. Thí dụ sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, rồi sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tương, sáu ác, những cái đó nó có liên quan hết. Thì bây giờ tiếng nói hôm nay sẽ học cái bài sáu nội xứ. Xin mời cô Thị Quỳnh đọc cho trích kinh ngày hôm nay. Sau đó nếu Thượng Tọa có căn vào thỉnh Thượng Tọa có căn giảng, còn nếu Thượng Tọa căn không có vào thì chúng tôi và Thượng Tọa Giới Phẩm sẽ giảng. Xin mời quý vị quên.
Chê Tát Văn Á Vườn Ông, chúng con kính đảnh lễ và ngài Tệ Siêu Hai Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy đại học ngày hôm nay đã giúp
ý nghĩa của bài học hôm nay. Một loạt bài sáu chi, như mà trong hai bài đầu, bài số 1 và bài số 2 của pháp sáu chi đề cập đến sáu nội xứ, sáu nội xứ. Thì trong cái bài sáu nội xứ chỉ cho nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thị xứ, thân xứ, ý xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và đề cập đến sáu nội xứ là sắc xứ, tình xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, và điều kiện xúc, cảnh pháp. Sáu nội xứ, sáu nội xứ là 12 xứ. Lẽ ra chúng ta sẽ học về 12 xứ, nhưng mà thường tôi giới thẳng thì cho chúng ta học 6 bài đầu cũng được, không sao cả. Chúng ta học 6 bài đầu chúng ta nói về cách khác, tức là 6 pháp đầu là 6 nội xứ. Nội xứ ở đây tức là chỉ cho căn, còn ngoại xứ là chỉ cho cảnh. Và bài số 3, sáu thức, căn cảnh và thức hợp lại hiện ra bài số 4, tức là xúc. Xúc duyên cho sáu thọ, thọ duyên sáu tướng, tướng là duyên cho sáu tư, sáu ánh. Như vậy chúng ta có nhóm, nó có tám, có tám bài liên tục như vậy. Nhãn xứ ở đây tức là thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, chắc khúc ca xa đó, hà rô phát, là tinh túy của tứ đại, có cái chức năng tức là thu bất cảnh, cảnh sắc, và làm cái chỗ trú cho trên nhãn thức sinh khởi, cho nên mới gọi là nhãn xứ. Gọi là nhĩ xứ ở đây là một cái cơ quan về lỗ tai hay là thần kinh nhĩ, ở chỗ mình cảnh thân hiện vào và nhĩ xứ hiện ra. Tỷ xứ là lỗ mũi hay là thần kinh tỷ thu bất cảnh khí và làm cái chỗ đưa sanh cho thể thức. Thể xứ là lưỡi hay là thần kinh thiệt, là chỗ thu bắt tính vị và làm cái chỗ trú cho thiệt thức, tâm thiệt thức. Thân xứ là thần kinh thân, là chỗ thu bất cảnh xúc và là một chỗ đưa cho thần thức. Ý xứ ư, thì ý xứ này nó thuộc về tâm, tâm là ý xứ. Tất cả một trong số tâm được gọi là ý xứ. Ý xứ thu bất cảnh pháp, theo nhiều pháp thì thí dụ nhãn xứ là chỗ nương, là chỗ trú cho tâm nhãn thức để biết cảnh sắc, vân vân. Nhưng mà ý xứ thì chỉ biết cảnh pháp thôi, thì ý xứ không có làm chỗ nương cho ý thức. Bởi vì ý, tất cả tâm trong đó có cả ý thức giới thì được gọi là ý xứ. Cho nên ý xứ nó không có làm chỗ đưa cho ý thức được. Chúng ta không thể nói được gì. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận biết theo viền pháp, chứ chúng ta đừng có nghĩ sáu nội xứ đó hãy cần gặp cảnh nó phát sinh lên thức, rồi chúng ta cứ nói theo cái cách vụ ba như vậy thì nhiều khi nó không có nhầm thứ gì. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cái chuyện đó là cái chuyện mình chúng ta phân loại hay là chúng ta trình bày về cái sự về ý nghĩa của sáu nội xứ thôi. Nhưng mà mục đích là chúng ta học cái bài học ngày hôm nay là chúng ta cần nói qua đến cái sự liên hệ sáu nội xứ trong cái pháp tu tập của một vị hành giả. Trước tiên là sáu nội xứ cần phải được tu tập với cái sự tu tập phòng hộ với Sankara, hay gọi là thu thúc lục căn. Chỉ lục căn ở đây tức là chỉ cho sáu xứ: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và thế nào là cái sự tu tập thu thúc lục căn? Ở đây quý vị, cái sự tu tập thu thúc lục căn nó trở thành một trong bốn công tứ phần lực, tức là giới thu thúc lục căn đối với đời sống của một vị tỳ kheo. Thì tu tập thì giới nó có bốn: một là patimokkha samvara sila, tức là giới thu thúc lục nghi. Hai là indriya samvara sila, tức là giới thu thúc lục căn. Thứ ba achiva parisuddhisila, tức là cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Và thứ tư là paccaya sannisita sila, tức là cái giới liên hệ vật dụng, tức là chỉ cho cái sự quán tưởng về y phục vật thật trú xứ và thuốc trị bệnh. Thì như vậy cái giới mà thu thúc lục căn, tức là cái sự chánh niệm để canh phòng vừa mắt vừa tai vừa mũi vừa lưỡi vừa thân vừa ý, để cái tỳ kheo khi bị tỳ kheo mắc cái cảnh sắc, khi mắc cái cảnh sắc không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, những phiền não tham ưu sanh khởi do nguyên nhân không có thu thúc mắt, thì bị tỳ kheo nhận thức và phòng hộ của mắt. Thì như vậy gọi là thu thúc nhãn căn. Cũng vậy, thu thúc nhĩ căn, thu thúc tỷ căn, thân căn, tỷ căn. Khi ý suy nghĩ cảnh pháp không nắm tương chung, không nắm tương riêng, nguyên nhân nào mà tham ái của nguyên sinh khởi do sự không thu thúc ý căn, thì vị đó sống chiến lược ý căn, phòng hộ ý căn, thu thúc ý căn. Thì ở đây chúng ta nói ở cái khía cạnh thứ nhất là cái việc mà tu tập thu thúc lục căn, hay là sát cái nội xứ, sát nội xứ. Bởi vì cuộc sống của chúng sinh, nhất là ở nhân loại chúng ta có dục giới, là do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi đến, do thân xúc xúc chạm, do ý suy nghĩ, do sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu cảnh mà nó làm cho sinh khởi. Nếu không kéo tu tập, không kéo thu thúc hoặc nhẫn niệm, thì nó làm cho sinh khởi tham ái, tham và sân. Nó dẫn đến cái sự khổ đau, nó dẫn đến cái sự suy sụp về tinh thần. Do đó trên một nên một vị tỳ kheo hay một vị hành giả tu tập thì phải thu thúc Ngày xưa có một câu chuyện về cái vị pháp sư. Vị này không có người bản thân đi xuất gia, nhưng mà người bản thân thì chuyên về pháp hành và sống chứng quả là hán. Còn vị tiền cao nọ thì vị đó chỉ là chuyên học pháp thôi, trở thành một vị pháp sư thuyết pháp giỏi, có đồ chúng đông, có đệ tử đông. Cho đến một ngày kia khi mà chư tăng học lại để làm lễ Bồ Tát thì cái vị pháp sư này nhìn thấy cái vị thiền sư là bạn thân của mình từ ở trong rừng mới về để làm lễ, thì vị pháp sư đó là muốn làm khó vị này bằng cách là đặt những tính đặt những cái câu hỏi có liên quan đến giáo pháp, liên quan đến pháp học, để cho vị này khó khăn trả lời. Đức Phật đã hiểu được cái thâm ý đó nên ngài đến, ngài đặt những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề thực chất sau nhân quả, tức là đặt nền đạo quả, diệt những phiền não như thế nào và đặt đạo quả như thế nào. Thì lúc đó các vị gì, lúc đó thì pháp sư thì còn là phàm phu không có kinh nghiệm cho nên không có trả lời được. Chỉ có vị thiền sư vị A La Hán, ngài với kinh nghiệm bản thân, ngài đã biết thế ông hỏi câu nào thì vị đó trả lời câu đó, cho nên khiến cho pháp sư cảm thấy hổ thẹn và mới đảnh lễ xin Đức Phật dạy cho mình cái đề mục để tu thiền. Đức Phật nhận thấy rằng cái vị pháp sư này, vị tỳ kheo này, cái tâm còn kiêu mạn lắm, cho nên phải diệt trừ kiêu mạn của vị đó, mới bảo cái vị đó đi đến, đi vào rừng để mà tìm gặp cái vị tỳ kheo trẻ, họ vị A La Hán trẻ để mà học, để học thiền. Khi đi đến đó thì cái vị tỳ kheo này nhận thấy rằng vị pháp sư tuy đến đây để xin học hỏi nhưng mà vị đó vẫn còn hơn kia mà, cho nên cái vị tỳ kheo này mới chỉ cho vị pháp sư đi qua phía núi thì gặp một vị sa di, vị sa di A La Hán để học thiền. Khi mà qua đó vị pháp sư thực chân đã là muốn đi cầu pháp, muốn đi học pháp để biết hành thiền với người ta, cho nên phải lặn lội đi đến để hạ mình trước vị sa di mà học để xin hướng dẫn cái cách mà tu tập. Cái vị pháp sư đó, cái vị thiền, cái vị anh sa di đó mới bảo cái vị pháp sư ra phía sau có cái hang gò mối, có gò mối đó có sáu cách và có một cái con trồn chung vào trong đó làm sao mắt được dồn ra. Và vị này cứ là thò tay nhắc này nhắc kia, cho nên con trồn nó len lỏi, nó truyền qua cách này cách khác, nó bắt một mũi mà không được. Cuối cùng vị sa di mới gợi ý là cái gò mối này nó có sáu cái cửa, sáu cái ngách, bây giờ ngài hãy mất hết năm ngách chỉ còn lại có một ngách thôi thì con trồn nó đâu có chạy đâu được. Cái người pháp sư đó mới hiểu và tu tập đóng năm cửa lại, là mắt tai mũi lưỡi thân chỉ có sử dụng ý quyền, tức là cái tâm suy nghĩ theo cái đề mục thôi. Chẳng bao lâu thì vị đã chứng A-la-hán quả. Bình thường nếu chúng ta không có tu tập chúng ta vẫn thu thúc lục căn được, bởi vì cái sự thu thúc lục căn đó nó sẽ giúp cho những gì chúng ta ngăn chặn được những ác và thiện pháp, không có cho nó sinh khởi. Nhưng mà một người tu tập là chúng ta thấy, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng, vẫn suy nghĩ. Nhưng mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ ở trong cái phạm vi chánh niệm, tức là có cái sự ghi nhận, biết thôi, chứ không có phải là nhắm mắt hay đực tai hay là nín thở hoặc là nhịn ăn, không phải gì. Bởi vì cho dù có nhắm mắt, có đực tai, có nín thở, nhưng mà nội tâm của vị đó sống trong cái sự dễ vui, trong cái sự tất tiện thiện đẹp, không có đạt được kết quả, không có đạt được sa môn pháp. Vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm được, vẫn suy nghĩ, nhưng mà thấy rồi thì không có nắm tương chung, không nắm tương tri, thấy chỉ biết là thấy thôi, chứ không có biết được, không có biết là cái hình dạng mà mình thấy đó là hình sắc của nam hay của nữ, không thấy là nó đẹp hay nó xấu ở lỗ mũi, lỗ tai, lỗ mắt gì đó, không gọi là không nắm tương chung, không nắm tương riêng. Vị này có chánh niệm canh chừng, không để cho tham ái ưu bi nó sinh khởi, do thấy nhịp nghe và gửi cho tham ái ưu bi nó sinh khởi, do thấy nhịp nghe và gửi thì đến vừa đủ, thì vậy gọi là cái pháp thu thúc. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai đó, thưa quý vị, là cái khía cạnh tu tập tuệ quán đối với sáu hội xứ. Tu tập tuệ quán đối với sáu hội xứ ở trong tinh tịnh đạo, phần tuệ, phần thứ ba là nói đến những cái mảnh đất cho tuệ sinh khởi, trong đó có đề cập đến quẩn xứ, giới, đế, quyền, diệt sinh. Thì trong xứ là nói về thập nhị xứ, 12 xứ, nhưng mà chúng ta chỉ nói riêng ở đây về sáu hội xứ thôi. Khi mà một vị tu tập về tuệ quán, vị đó có nhiều cái cách tu tập về xứ. Cái bài kinh mà Thượng Tọa Giới Đẳng trích dẫn khi nãy trong Tương Ưng Ngũ Kinh là một bài, còn cái bài kinh mà chúng ta lấy ở trong Hiểu Ngũ Kinh đó, bài mà nói về Bây Gia Nhất à, Đức Tâm Bây Gia Nhất Sư Tát, bài kinh giải về cái pháp môn đốt nóng, thì ở trong đó cũng có đề cập đến vấn đề là tu tập đối với sáu nội xứ, nhưng mà bao gồm cả sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ luôn. Cái bài đó là tổng quát, chúng ta sẽ nói đến sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh vô thường. Và khi mà Đức Thế Tôn mà trú ở tại Chê Tông Vinh Hán, thì Đại Lâm hay Chủ Kỳ Viên, thì Ngài có thiết cho các vị kheo nghe, Ngài đề cập đến sáu nội xứ. Cái vị tỳ kheo, cái vị tu tập sáu cái nội xứ, nhưng mà quán ở cái khía cạnh gọi là tam tướng. Này cái tỳ kheo, con mắt là vô thường, Con mắt ở đây tức là nhãn xứ, nhãn xứ. Con mắt là vô thường, chắc không mà nên chậm, chắc không mà nên chậm. Cái gì vô thường đó, đó là khổ. Cái gì khổ thì là vô ngã. Mà cái gì vô ngã cần phải như thật. Quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là tôi, không phải cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Quán như vậy. Thì như vậy ở đây nhá, chúng ta quán tai, cái này nhĩ xứ, mũi là tỷ xứ, lưỡi thể xứ, thân thân xứ, ý là ý xứ. Ý là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải được quán nhưng thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải là tôi, không phải là cái này, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi. Tức là ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một điểm mà ngày hôm qua chúng ta ở trong cái bài thảo luận, trong cái phần thảo luận chúng tôi có nói đến là cái vô thường anicca, khổ dục khác và vô ngã anatta. Thì ở đây chúng ta phải hiểu theo cái pháp thực tế. Đối với cái pháp tục đế chế định thì chúng ta không thể nói cái đó là vô thường, cái gì vô thường thời đó là khổ, chúng ta không thể nói gì được. Mà ở đây thì vô thường tức là cái sự sanh diệt biến hoại đổ thay, còn khổ ở đây tức là cái sự bất kham, không có chuyển tải được, không có chịu đựng được với cái sự vô thường đó. Chúng tôi có thí dụ giống như một cái cành cây mà nó bị nó bị hư mục, có thể là bị gãy nhánh bất cứ lúc nào. Một chiếc lá vàng ở trên cành nó có thể rơi được lúc nào. Thì khi mà nó không có chịu nổi với cái trọng lượng mà đeo ở trên cành chỉ có một cái cọng nhỏ vậy thì nó sẽ rớt xuống, hay là bị gió thổi qua nó rụng đi. Thì cái gì mà không chịu đựng nổi bất kham đó thì cái đó gọi là khổ. Mà cái gì vô thường khổ, nó không theo cái sự sắp đặt thì cái đó là vô ngã. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì chúng ta quán vô thường khổ vô ngã, quán theo cái gì? Có khi thì Đức Phật dạy quán vô thường khổ vô ngã theo cái pháp hữu vi như là sakya sankhara anicca, sakya sankhara dukkha, sakya samanatta. Chư hành là vô thường, chư hành là khổ, chư pháp là vô ngã. Nhưng mà có khi thì ngài dạy quán vô thường khổ nó vô ngã theo ngũ quẩn. Pháp hữu vi nếu mà chúng ta nói theo ngũ quẩn thì pháp hữu vi đó là có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn. Ở trong bài kinh Diệu Pháp Luân đó, ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng mà Đức Phật thuyết cho năm thầy Kiều Trần Như sau cái bài kinh Diệu Pháp Luân thì ngài có nói đến sắc quẩn là thường hay vô thường. Này các vị theo bệnh Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó khổ hay là bệnh Đức Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, cái đó là hữu ngã hay là vô ngã, là vô ngã và Thế Tôn. Rồi đến Thế Tôn mà mới giải cho chúng nghe. Thì như vậy quán tam tướng của thường của vô ngã theo pháp vô vi cũng được, mà theo ngũ quẩn cũng được. Mà ở đây thì chúng ta theo thập nhị xứ, theo thập nhị xứ chúng ta quán cũng được. chúng tôi rõ ràng biết lý do bộ tiêu hóa sao mà buổi chiều chúng tôi uống một miếng sữa hay là uống nước nóng mà chúng tôi bị ở nóng, thưa quý vị, nó nóng rát cái cổ, nó hừng từ ở dưới ống thực quản đi lên. Chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là chúng tôi sống sẽ không lâu được, khó chịu ghê. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhìn vào sáu nội xứ. Sáu nội xứ chỉ nổi trong thân này thôi, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để chúng ta thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì đó là cái cách tu tập thứ hai đối với sáu nội xứ. Như là một mảnh đất của tuệ sinh khởi, một loạt bài mà về sáu nội xứ, sáu nội xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, nó đều là cái đề tài cho tuệ quán cả, tuệ quán minh sát. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong những bài sắp tới đây nó đều quan trọng, chứ không phải là chỉ nêu cái chi pháp đơn giản mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp, nói vậy, hay là nhãn thức, chỉ thức, kỹ thức, kỳ thức, cần thức, ý thức. Chúng ta cứ nói như vậy đó thì giống như là chúng ta trả bài chi pháp mà, thì nó không có hữu ích cho chúng ta, không có lợi ích gì cho chúng ta, mà chúng ta phải trình bày qua cái khía cạnh gọi là đề tài quán niệm, hay là sự triển khai minh sát tuệ qua thập nhị xứ, vậy là đủ. Thì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi ích. Hôm nay chúng tôi xin điểm khuyết cho thượng tọa Pháp Năng, vì đến cuối cùng thì không thấy thượng tọa Trang Vật Rung lên chúng tôi giảng bài. Và bây giờ xin kết thúc ở đây, xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không, xin thỉnh thượng tọa quan hệ điều hợp cho giảng hôm nay. Và cũng xin thưa với chư tăng là vì khuya nay 2:30, hai giờ khuya chúng tôi phải thức dậy, chúng tôi đi ra thành điện và giảng hướng dẫn cho một cái khóa tu cả ngày mà vừa đi đấy, nên chúng tôi phải đi sớm. Và do vậy xin chư tăng quan hỷ thì giúp cho cái phần thảo luận. Anh Nam Mô Bụt Thầy, không biết thì tòa chắc chắn có mặt trước quái không?
Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức, dạ, kính thưa Đạo Tràng, dạ, cho nhiều quân trình ý kiến. Đạo Tràng chúng ta có thể nghỉ sớm 11 phút không? Dạ, hay là quý vị muốn nghe thêm những bài pháp khác cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à? Dạ, Quỳnh pháp lưỡi có trước máy phải không? Nghĩ ha, dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, vậy bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được hồi hướng ạ. Dạ, con rất là kính tri ân quý ngài. Dạ, kính cảm ơn Đạo Tràng. Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành, Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ con thành kính. Anh lễ tri ân quý ngài và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu như nghe pháp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.